Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cung thỉnh trên chư Tôn Đức Tăng Ni an tọa. Mời toàn thể hội chúng đồng trang nghiêm ngồi xuống trong chánh niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên Pháp Sư. Thật sự hạnh phúc cho tất cả đệ tử chúng con hôm nay được vân tập về chùa Tản Viên với sự từ bi lân mẫn chấn tích Quang Lâm của trên Pháp Sư cùng thầy trụ trì cùng chư Tôn Đức Tăng Ni. Giờ đây dưới lễ đài là tất cả hàng Phật tử tại gia chúng con, với tấm lòng khát ngưỡng, với tấm lòng tôn kính nhất, thành tâm hướng về tôn tượng của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật hiện tiền trên Pháp Sư cùng chư Tôn Đức Tăng Ni Quang Lâm Pháp Tòa, với tấm lòng khát ngưỡng của tất cả đệ tử chúng con. Tất cả đệ tử chúng con là hàng Phật tử tại gia, phước mỏng, nghiệp dày, tình sâu, huệ cạn. Với những lời dạy của Đức Thế Tôn, với bổn thể nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, tất cả chúng con nương tựa tìm cầu giải thoát. Ôi, nhưng màn vô minh dày đặc ấy, chúng con giờ đây được hạnh phúc thay, nương theo lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hà Không. Và ngày hôm nay chúng con lại thực sự hạnh phúc, niềm hạnh phúc vô biên của người con Phật nơi đây ở các tỉnh thành phía Bắc, giữa lòng thủ đô Hà Nội, nơi núi Tản Viên hùng vĩ và đầy linh thiêng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chúng con lại được vui mừng hạnh phúc cùng đón trên Pháp Sư tôn kính. Và giờ đây tất cả hội chúng đào tràng chúng con đã đồng trang nghiêm thanh tịnh với tấm lòng khát ngưỡng tìm cầu chân lý, hướng về lễ đài hùng tráng với sự quang lâm của trên Pháp Sư, ngưỡng mong trên Pháp Sư từ bi thương xót vì hàng hậu học chúng con có những lời pháp nhụ để chúng con lấy đó làm hành trang, làm kim chỉ năng trên con đường tìm cầu giải thoát. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đạt Chứng Minh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, chư Liên Tụ Liên Hữu Đồng Tu, chúng ta hôm nay là ngày đầu tiên để và tổ chức Pháp hội Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, hộ quốc tiêu tai, siêu độ cho anh linh, vong linh, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, siêu độ cho tất cả những oan hồn uổng tử, những thai nhi trong tai nạn, và cho tất cả chúng khổ trong những đường ác. Song song đó cũng là hồi hướng cho củ huyền thất tổ. Trong đó có những người được thăng tiến, có những người cũng bị đọa lạc, và chúng ta thỉnh mời họ cùng tới tham dự với Pháp hội của chúng ta, Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm Phật Sự. Cũng là giáo hóa chỉ bày cho chúng sanh con đường tu hành đó quý vị. Ngài chủ yếu lấy kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh làm bổn kinh chánh yếu. Và ở trong kinh A Di Đà đó thật sự là tinh hoa, là viên mãn của Phật Pháp. Ba bộ kinh chánh trong tịnh tông, trong tịnh độ, đó là Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Quán Vô Lượng Thọ Kinh, lý lẽ, lý luận của tịnh độ. Kinh Vô Lượng Thọ nói chúng ta cảnh giới, cho chúng ta đại nguyện, cho chúng ta thấy được tâm của Phật, và như thế nào cảnh giới, như thế nào đạt được cái phẩm vị như thế nào, tam bối vãng sanh, chánh nhân vãng sanh. Đó là nó cho dạy cho nó rõ ràng. Và kinh A Di Đà là hạnh, tính hạnh và vạn nguyện là. Cho nên từ ngài dùng kinh Phật Thuyết A Di Đà kinh, ý nghĩa thật tuyệt vời kìa. Ngài Ấn Quang Đại Sư tán thán bản yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Dù cho cổ Phật tái lai để làm yếu giải cũng không thể hơn được cái quyển yếu giải, Di Đà yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư. Là Ngài cũng là Phật Bồ Tát tái lai đó kìa. Nếu không phải là Phật là Bồ Tát, Hòa Thượng nói, nếu không phải là Đức Phật A Di Đà thì nhất định phải là Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì không có vị nào mà xứng đáng mà có thể nhận lãnh lời khen của Ấn Quang Đại Sư được. Ngài ít khi khen ai lắm, mà chỉ trích tới nơi. Cho nên ở nơi đây chúng ta nương vào bộ kinh Phật Thuyết A Di Đà Kinh, tựa đề của nó là xưng tán tịnh độ bất khả tư nghị công đức. Đó là cái tựa đề. Rồi Ngài Câu Ma La Thập gọn lại để thấy công đức tán thán, có năng tán thán là chư Phật mười phương, có sở tán thán là tất cả Phật tử, tất cả người ở trong đó tin tưởng pháp môn này. Bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm là. Đó là cái tựa đề. Nhưng mà nó rườm rà quá, Ngài Câu Ma La Thập này nói, thì lấy luôn cái công đức đi, lấy luôn cái danh hiệu đi. Cho nên Ngài dịch thành Phật Thuyết A Di Đà Kinh là. Từ cái danh hiệu đó, chúng ta đạt được tất cả năng lực công đức, chúng ta đạt được tất cả trí tuệ, tất cả thọ mạng của Đức Phật A Di Đà. Cho nên bất khả tư nghị công đức, xưng tán đó là năng, tức là chư Phật mười phương. Sở được tán thán là liên hữu đệ tử y giáo phụng hành đó kìa. Đó, bổn kinh nó thô thắng như vậy, dạy cho chúng ta làm thế nào để thành Phật đó. Trong Tây Phương Cực Lạc Quốc đó, có rất nhiều chủng kỳ diệu tạp sắc chi điệu, có rất những con chim đẹp màu sắc ở trong đó rất là rực rỡ, mà cõi nước của chúng ta không có. Cho nên Ngài mới mượn là Khổng Tước, Bạch Thạc Khổng Tước, Anh Võ Ca Lăng Tần Già, Cộng Mạng Chi Điệu. Đó là những con chim quý ở thế gian này. Là chứ thật sự Tây Phương Cực Lạc Quốc không có những con chim này đâu kìa. Một cái có cái á, chim ở Tây Phương thù thắng vô cùng, hí hữu vô cùng. Đó là do cái gì quý vị? Những con chim này có phải thiệt là tội báo sở sanh không? Đẹp thì đẹp, công cũng vậy, hạt cũng vậy, tất cả thiên nga cũng vậy, đều do tội báo sở sanh. Chúng được xếp vào loại súc sanh. Nào, súc sanh không phải một con nào, mà bay cũng là súc sanh, nhảy cũng súc sanh, đi cũng súc sanh, bò trường cũng xuất sanh, mà lặn lội cũng xuất sanh là. Tất cả trong đó đều thuộc loại xuất sanh. Cho nên nói, ủa, những con vật đó có phải là tội báo sở sanh không? Tại sao? Tại sao vậy? Vì nếu mà tội báo sở sanh đó, vì cho suy đó mà thành xuất sanh đó, thì là Phật quốc độ đó không có tam ác đạo mà. Lại sao bây giờ có xuất sanh trong đó? Là địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Cho nên Phật hỏi Xá Lợi Phất là: nhữ vật vị thử điểu, thiệt thị tội báo sở sanh, sở dĩ gia hà, bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo. Nên tại sao vậy? Vì nước đó không có tam ác đạo. Tại sao bây giờ có chúng sanh, có xuất sanh trong đó? Phật hỏi và Phật tự trả lời là: Xá Lợi Phất, kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi danh, hà huống hữu thiệt. Xá Lợi Phất à,
quốc độ đó không có cái danh từ của Tam Ác Đạo, làm gì có sự thiệt là, làm gì có chúng sanh thiệt là, làm gì có cảnh giới ác đạo đó nè. Thị chư chúng địa, những cái con chim đó, chim quý đó, giai thị A Di Đà Phật, dục linh pháp âm tuyên lưu biến hóa sở tại, đều do Đức Phật từ trong pháp âm tuyên lưu ra biến hóa để mà tạo thành sở tác. Giống như sáng nay chúng ta có mấy cái đài đó quý vị, người ta chế cái đài đó, nó cái nhiệm vụ nó gì? Để nó phát những cái bài giảng pháp là do trong lễ Phật tử cho những nhà khoa học kỹ thuật tạo những cái đài đó để chúng ta có thể nghe lại lời pháp. Thì những con chim nó nói cái gì quý vị? Cộng mạng chi điểu, chư thị chư chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, kỳ âm diễn sướng. Là những con chim đó đó, từ tối đến sáng, trú là sáng, dạ là tối, lục thời Ấn Độ chia làm ba thời buổi sáng và ba thời buổi tối. Còn ở Trung Quốc chia thành 12 thời, 12 con giáp. Thấy không? Giờ ngọ đến trưa rồi đó. Nha, Tý Sửu dần Mèo nha, thì từ đó mà bắt đầu giữa đêm tính lên thì đó chúng ta có 12 con giáp. Bây giờ nó chia ra mà 24 giờ. Đó nè. Thì ở trong 6 thời đó những loài chim đó đều diễn sướng diệu pháp. Đều phát ra những cái lời, những cái lời á, những cái lời á, hòa nhã âm, diễn sướng diệu pháp. Dạy chúng ta cái gì? Dạy pháp gì quý vị? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần là. Ủa, hình như còn thiếu đó quý vị à. Đáng lẽ là 37 phẩm trợ đạo, mở giờ sao còn có mất cái ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Còn 12 cái điều kia đâu mất tiêu rồi. Chắc con chim này á, nó lười lười, nó hót cái phần sau thôi, còn phần trước nó hổng chịu hót. Cho nên chúng ta bỏ, chúng ta mất đi á tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, rồi đến ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, cộng lại là 37 phẩm trợ đạo. À, mà bỏ người ta mất hết 12 phẩm sao là. Người ta 37 sợ mà nó làm sao mà còn có 25 mà quý vị à. Cái kiểu này mấy cái chim này chắc phải phải ra coi làm thế nào mà quên hót 12 điều này. Thật sự Tây Phương Cực Lạc đã hoàn thành 12 điều này rồi, khỏi cần học quý vị à. Còn ở đây chúng ta chưa hoàn thành phải học. Học rồi mới lên kia. Lên kia học cái gì? Ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo Phật. Chứ không phải quên đâu là. Ở đó những cái bài học có tứ niệm xứ vô ích. Tứ chánh cần, không cần. Tứ như ý túc, tự tại rồi đâu có cần nữa cái gì à. Tứ niệm xứ là gì? Quán, hân, bất, tịnh. Đúng không nè? Ở đó thân người ta kim cang, nó đâu có chảy mồ hôi ra đâu, mở quán bất tịnh. Đúng nè. Còn ở đây chúng ta trời nắng chút lát đổ mồ hôi hết trơn là tịnh đúng không? Bất tịnh đúng không? Rõ ràng bất tịnh. Ở trong đó Phật nói bao nhiêu lỗ ha, tủ khiếu rồi đó, nó rịnh ra để cho nè. Ở trong đó cho nên đó mình phải quán nó là. Mà hãy mà không quán cũng nghe mùi nữa, nhưng mà chưa rõ, thôi quán lại. Quán thân bất tịnh để đừng có ham đắm. Ham đắm thân người và cũng là đừng có tham chấp thân của mình. Để ra, nó là bất tịnh là không có gì cao quý đi. Mình đã tắm rửa bằng xà phòng thơm đó, chút ra nó cũng rịnh ra. Chứ không phải tắm một lần là xong đâu. Bởi vì trên đời nó rõ ràng ở thân này khác với thân ở kia. Thân kia là kim cang bất hoại, thân kia là thân vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình, còn thân bên đây đó thì mình đã thấm với nó rồi là thấy nó dễ sợ luôn đó nha. Nên nó quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã, không có cái nào là của ta đâu, là của trời đất trong đó, mượn xài rồi trả lại, đúng không nè, chứ đâu có mượn luôn đâu rồi. Dù cái vị hay nhất, giỏi nhất á, cũng mượn được 70 năm, 80 năm thôi, phải trả lại cho tứ đại là, ngay cái thân này cũng phải trả lại, có vật nào của chúng ta đâu à, đem theo được không? Đâu đem theo được đâu, rồi bây giờ còn đốt á, chứ chết rồi còn nhà lầu, còn xe hơi, còn những thỏi vàng, còn đô la nữa, rồi còn gái đẹp nữa, đốt xuống hết để phục vụ. Nếu mà được như vậy đốt càng nhiều càng tốt đi, đây đâu có hưởng được đâu quý vị à. Cho nên nó cứ mỗi năm trong đó, thấy không, người nào mà khá giả rồi đó, cho bà con ở dưới đó, mình ở đây cũng hưởng nhà lầu xe hơi, ở dưới kia cũng cho nó nhà lầu xe hơi, ha, ở bên đây có người người phục vụ thì ở dưới đó cũng, ở đây mình cũng đốt mỹ nữ để xuống đó phục vụ với ổng. Ê, có được đâu là. Cho nên phải cố gắng chân chánh tu hành, bỏ ác làm lành, bỏ tà quy chánh, cải sửa thân tâm thì mới được. Chứ còn đốt như vậy, người ta xây kim tự tháp, bó thân, chôn vàng bạc, cuối cùng không biết ai hưởng đó quý vị. Ở Ai Cập đó, những cái kim tự tháp như cái núi đó, xây hàng cả một triều đại mới xây xong, là có mấy triều đại mới xây xong là vậy. Rồi nhốt ổng trong đó, quấn ổng trong đó, rồi bao nhiêu vàng bạc châu báu ổng cất trong đó để dành. Hưởng được không quý vị? Thật sự chúng ta người tu học Phật phải biết quán pháp vô ngã, không phải của ta đâu là. Phật nói đến giờ lâm chung, tất cả vàng bạc châu báu, văn bằng chứng khoán, nhà cửa ruộng vườn, thân thuộc, tiểu thơ mỹ nữ, con cái, người đẹp gì cũng bỏ lại hết. Chỉ có mình và cái nghiệp của mình nó mang theo thôi là. Cho nên ai khôn đó, bỏ nghiệp ác làm nghiệp thiện thì còn có cái mà ăn, thấy chưa? Mà ai khôn hơn nữa thì bỏ thiện bỏ ác luôn, mình vô tịnh nghiệp để mà ra khỏi lục đạo. Cái chuyện này phải rõ ràng nha. Ở đây dù gì nó cũng ngon, bây giờ ở đất nước cải thiện, thấy không? Trong đó phát triển cũng có le lói ha nè. Người bỏ hết là làm cái gì? Ở bên kia đâu có chứng minh được đâu. Đâu chứng minh là có đâu là. Đâu có chứng minh là thực. Thật sự á, Phật chứng minh cho chúng ta rồi cái gì. Ngài á làm gì mà dụ chúng ta? Ngài sanh ở hoàng cung là ở cung điện là, chứ đâu phải sinh ở trong hang đâu quý vị. Đâu ở trong hang đá đâu là. Ở chúng đó chúng ta mới đổ thừa biểu ngài á nghèo hèn yếu kém, ngài á bình dân, thì trong đó ngài bỏ được. Còn ở đây á, tôi đây cũng khá hơn ngài mà, tôi sanh ở bệnh viện ra mà. Cho nên đâu có phải ở trong hang đâu. Mà thật sự Đức Thế Tôn sanh trong nhà quyền quý, trong nhà hoàng tộc, ngài bỏ tất cả là vì nó là giả, mong rằng chúng ta về. Ngài nói ở trong Kinh Pháp Hoa, đi về đi, ra đi, ta cho bạch ngu sa, xe trâu trắng, mạnh mẽ, đẹp đẽ, trang nghiêm, cho. Còn ở về Tây Phương, quý vị thấy, trong Kinh đó, so sánh với chúng ta, người ăn mày, đứng kế người vua, đế vương, vậy ai cao quý, ai trang nghiêm, thì người đế vương phải trang nghiêm cao quý hơn, làm sao người ăn mày so sánh được. đế vương của thế gian, đứng gần tứ thiên vương, giống như một cái thằng ăn mày vậy đó. Quý vị nhìn lại, tôi nhìn lại á, đến ở Huế đó, tôi vô á, vô ấy rồi nghe thấy cái hình hồi xưa đó, người ta có kiệu nè, rồi có mấy người gánh kiệu đó, rồi có ông vua đó ha, thấy vua vua vậy rồi thấy nó nhìn thấy nó cũng đâu có hay ho vậy quý vị à, đó nè, thấy cũng vậy thôi à, mà cứ mỗi ngày mà cứ đeo á, đeo ngai, đeo á, đeo mũ, đeo vàng trên người á, khổ biết mấy. Ở Huế nó nóng, mà ngày nào lên triều cũng bắt ổng mang cái đó, tôi mang cái áo này lên mà giảng pháp tôi cũng chết tôi rồi nè. Nói chi mà cái vị á, mang đâu có dễ đâu quý vị, nó bằng vàng mà nó nặng. Quý vị thấy mấy người hát bội không? Hát bội á, áo của họ không à? Trời, áo của họ nó dày, nó đủ kiểu, cũng cò, rồi có cái hai cái đuôi con gì đó, con chim rỉ đó, mắc lắm nha. Cái hai cái đó nó nuôi á, hai con chim, chỉ lấy hai cái đuôi chỉ nó thôi, đắt vô cùng. Mà cái chỉ đó vuốt nó không có gãy, phải biết vuốt, hãy vuốt một cái nó gãy là đi đời. Mấy người hát bội đó quý vị, cái nón của họ có cái chim kia đó, đó hồi đó. Rồi người ta nói ta quý lắm, con chim chỉ có hai cái cái cộng lông đó là nuôi cho nó lớn, không đừng cho nó hư cái chim tỉ rồi cắt đi rồi gắn lên đầu để mà làm hát bội đó. Mấy người hát bội bận áo không? Không có thơm đâu là nó đào bận áo dày trong đó, cho nên nó ngày nào ông vua ông cũng bận áo trong đó. Chúng ta nói áo màu vàng đó lên tôi thấy chết, hồi xưa đâu có không khí điều hòa, cứ lên trong đó rồi có hai cái tên hầu mà nó quạt 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 á, quạt đến đâu nó cũng còn nóng đến đó à. Cái gió Hạ Lào nó thổi tới một cái cũng tới nơi luôn chứ là. Bởi vậy cho nên khổ vô cùng. Đây á vậy, người đế vương của thế gian đứng gần tứ thiên vương đó giống như người ăn mày vậy. Mà tứ thiên vương đứng gần Đao Lợi Thiên Chủ, chúng ta gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế, ở bên Thiên Chúa gọi là Đức Chúa Trời, chứ cha, đó là cảnh trời Đao Lợi. Họ đi đến cảnh trời Đao Lợi là mở trong đó tứ thiên vương đứng gần người trời Đao Lợi, thì tứ thiên vương uy đức kém cỏi không bằng, thua xuất rất nhiều. Và Đao Lợi Thiên Chủ mà đứng gần lục dục thiên chủ đó không khác gì người ăn mày. Không khác gì người á, lục dục thiên chủ đó gọi là tha hóa tự tại, ông muốn cái gì là cõi trời thứ năm tha hóa tự tại biến hiện cúng dường tự tại. Như vậy là công đức như vậy không cần lo, không cần nghĩ nó cần cái này tự nhiên là cúng dường đấy, đó là tha hóa tự tại. Mà lục dục thiên chủ như vậy đứng gần người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, phàm phu chúng ta mà hạ hạ phẩm đó thì thôi á, vạn lần ức lần lục dục thiên chủ không bằng một phần. Đó là chưa kể đến trí tuệ năng lực thần thông của người vãng sanh đó quý vị, cõi trời chịu thua thôi là. Đó, ngài quay đi vòng cõi trời. Còn á, mình á đang mà vãng sanh đó, mỗi ngày á chỉ có đi cúng có 10 vạn ức Phật độ thôi à. Không có nhiều, chỉ có 10 vạn ức Phật độ thôi là. Trong kinh nói là ở đây là cảnh giới Phật dùng tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn, chứ không nói lời phương tiện. Kinh này nói lời thành thật. Xá Lợi Phất đại trí tuệ, đại đệ tử của Phật bổn sư. Quý vị coi trong kinh A Di Đà này 30 mấy lần Phật nhắc đến tên ngài, ngài chỉ lặng lẽ chắp tay đứng nghe giữa cột mà nghe, không trả lời được một chữ. Xá Lợi Phất nè, này ông Xá Lợi Phất, lại nữa Xá Lợi Phất, ông có biết không, Lạy Xá Lợi Phất cứ nhắc lại 30 mấy lần mà Xá Lợi Phất không hỏi được một câu, quý vị. Có nghĩa là không phải trí tuệ, không phải cảnh giới của đại đệ tử Phật, của đại Bồ Tát, mà cảnh giới của Phật. Phật nói lời rõ ràng minh sạch, nói thiệt chứ không dùng phương tiện, không dùng lời ở trong đó, chúng ta gọi là trong kinh Pháp Hoa là hóa thành dụ, là phương tiện, mà nói lời thành thật, dùng tướng lưỡi rộng dài biến chiếu tam thiên đại thiên thế giới. Đó là trí tuệ báo thân của Phật thuyết, thẳng thuyết cho chúng ta, không qua ứng thân, không qua hóa thân. Cho nên cái năng lực của Ngài là biến chiếu tam thiên đại thiên thế giới. Vì thế trong kinh đó nè, Đông Phương Hằng Hà Sa Số Chư Phật, Ngài dùng tướng lưỡi rộng dài thuyết thành thật ngôn, quảng trường thiệt tướng đó quý vị, thuyết thành thật ngôn, xưng tán bất khả tư nghị công đức. Cảnh giới y báo như vậy, cảnh giới chánh báo mà mỗi người về đó đạt được như vậy, thần thông diệu dụng như vậy, quý vị thấy không? Lúc xưa đó, quý vị giàu thì giàu, phương tiện chưa có, cho nên ông Quỳnh cũng phải đi xe khách là. Bây giờ nó lên trong đó mới có phương tiện đi máy bay là. Anh giàu cỡ mấy, anh cũng không bay được. Cũng như vậy, ở đây cõi trời có phúc báo, có năng lực, nhưng mà dù cách mấy cũng không có thân túc thông như người vãng sanh Tây Phương. Họ có thể cúng dường chư Phật mười phương trong một bữa ăn, trong định cúng Phật là khỏi cần đi, ngồi xuống trong đó yên lặng nó rồi cúng là tự nhiên tới tất cả cõi Phật. Bồ Tát mơ cũng mơ không được, là A-la-hán chịu thua luôn. Còn trời người thì coi sao bó tay, là lâu lâu ở trong đó tu rồi gì đấy, hả hồn du hí thần thông, tưởng là hay lắm, đi lạc rồi là thấy không, ngồi xuống cái rồi chớp chớp che cái mắt cho, che cái sáng như đó, rồi thả hồn đi đâu, đi lang thang ở Ta Bà chứ đi đâu, là đi ra khỏi người à. Cho nên đừng có mon men vào những cảnh giới đó. Phật không bao giờ dạy cho chúng sanh thần thông được. Có dùng mà không bao giờ chỉ dạy. Tu Đà Hoàng đạt được thần thông, đến A-la-hán thì lục thông viên mãn, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần thức thông, tha tâm thông, lậu tận thông. Rồi ở trong đó thần thúc tông là du hí, là biến hóa đó, đầy đủ. Cho nên tất cả những cái thông này bổn tánh vốn sẵn có là. Phật mong rằng chúng ta trở về tự tánh thì nó biến hiện tất cả, không bao giờ dạy chúng ta thần thông. Chỉ những cái hoàn cảnh môi trường nào đặc biệt có lợi cho quần chúng, Ngài mới triển khai thần thông. Giống như Lục Tổ đó quý vị, Ngài muốn xây dựng đạo tràng đó, Ngài xin cho ông đại địa chủ đó gửi cho tôi miếng nước, miếng đất ha, để mà dựng đạo tràng nha. Biểu bao lớn, Ngài rút cái khăn mùi xoa ra, giống như khăn mùi xoa đó bay lớn à. Hiểu không? Dạ được, không sao. Ngài nó mới nói được rồi, Ngài quăng cái khăn ra, bốn góc đều có tứ thiên vương giữ cái khăn đó, chùm hết một cái khoảng tàu khe. Rồi ông chứ thấy thần thông diệu dụng như vậy, thôi con đã lỡ hứa cúng dường, nhưng là con hứa cúng dường Ngài, nhưng mà xin Ngài đừng có động thổ, hãy xây dựng ở trên, đừng đào ở dưới, tổn đến lăng mạch của nhà con, của tổ tiên con. Cho nên Ngài Lục Tổ hứa triển khai thần thông vì chúng sanh. Những cái duyên thù thắng như vậy các ngài mới triển khai. Cho nên nhớ nha, về Tây Phương Cực Lạc quốc quá tối thắng, đừng có đi lạc nữa, đừng có để người ta dụ nữa, ngồi ở quán căn quán hồn thả hồn bay du du rồi á, đi một hồi quay trở lại. Đến hồi đó đi mà đi lâu quá đó, nhà trống đó, không có ai đó, vô nó chiếm là bỏ ăn đã. Thiệt lắm hả? Nhà mình trống là cái tâm mình, cái hồn mình, cái tánh của mình đi đâu mất tiêu rồi, là chỉ còn cái vỏ là à, ngon quá, ta đây đang tìm cái thân, cho nên thấy cái vỏ trống nó chạy vô rồi xong. Dính rồi nó không chịu ra nữa. Khuyên nó cũng không ra. Ai mà có cao tay ấn không thì nó khuyên rồi, có pháp hội rồi, khuyên tu hành rồi nó chịu ra. Còn nó ở lì nó. Hồi xưa tôi vất vưởng không nhà không cửa, sống theo hương khói. Bây giờ có cái nhà ngon quá ai chịu ra đâu. Cho nên ráng cố gắng, đừng có du hí thần thông nữa nha. Cái việc ngồi mà mời thả hồn trong đó chạy bậy bạ là chết. Chưa có đến đâu đâu, chưa lên được cõi trời đâu. Hay lắm thì lên cõi tiên, dưới trời, trên đất, giữa đồi núi, hoang vu. À, trong đó, du sơn ngoạn thủy mấy ông tiên đó, đánh cờ, uống rượu đó, đó cảnh giới đó, đó. Chúng ta không vào những cảnh giới đó. Họ luyện linh đơn là, uống một viên linh đơn, sống thêm 100 tuổi nữa nè. Những cảnh giới đó vẫn là sanh diệt. Người học Phật phải tỉnh táo, phải giác. Chúng ta niệm Phật về Tây Phương Cực Lạc Quốc, tối thắng vô cùng. Những cái điều này chúng ta phải rõ, chứ không có tưởng mình hay. Và cụ bá niệm Phật bá biết gì? Ta thả hồn là ta nhập thiền, ta đắc định, đều là ở trong cảnh lục đạo tứ thiền bát định của thế gian. Bởi vậy Phật vì chúng sanh muốn tu, vì chúng sanh muốn giải thoát, vì chúng sanh muốn nhập niết bàn, không cảm, âm thầm cảm, không rõ ràng cảm, Phật ứng. Ứng đâu? Ứng tại Ấn Độ, không ứng tại Trung Quốc. Tại sao Ấn Độ? Tất cả Bà La Môn đều tu thiền định. Người ta bỏ thân bỏ xác là chỉ đi vào cái tinh thần đó quý vị. Cho nên nó làm bao nhiêu cái chuyện đó là tu theo cái kiểu mà khổ hạnh đó. Đứa thì trồng chuối, người thì để móng tay dài, người thì đẩy cái kim vô lưỡi. Mỗi kiểu một cách, 96 pháp Bà La Môn đều tu khổ hạnh để vượt khỏi cái thể xác này, tiến vào linh tánh. Nhưng mà họ vẫn còn kẹt. Cao nhất là phi tưởng, phi tưởng xứ. Thấp nhất là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền trong cõi trời sắc giới. Lên một cái nữa, bực nữa là cõi trời vô sắc giới. Chỉ còn linh tánh thôi, chỉ còn cái tánh giác thôi. Giác đó vẫn là A-lại gia thức, chứ chưa phải là trí tuệ. Cho nên họ định, cái định của họ 80 vạn kiếp vẫn đọa luân hồi như thường. 80 vạn kiếp là thành trụ hoại không. 80 vạn là 800 ngàn lần vẫn bị đọa. Cho nên ở đây người vãng sanh về Tây Phương quá tối thắng. Tướng mạo, gương mặt, thanh hư chi thân, vô cực chi thể, vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình, mà cộng theo thần thông trí tuệ năng lực. Cho nên họ nhờ cái phương tiện của Phật có thể biến hóa là, giống như là chúng ta bây giờ phát triển, có tiền đó, có thể bay được là. Đi vào Air Việt Nam bay từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc, được bay qua thế giới luôn. Hồi xưa không được là. Nhờ phải hoàn cảnh, cái cảnh giới chúng ta chuyển đổi, bây giờ bay được là. Mai mốt đó, mà có tiền đó ha, mình bay 3 vòng địa cầu quay trở về, 2 triệu đô la. 2 triệu đô la bay 3 vòng trở về. Ây da, chi mà tốn tiền, tốn bạc như vậy là. Để mình để trong đó kiếm chỗ niệm Phật trong đó, mai mốt đi đâu cũng tới nơi là. Cho nên quý vị hãy tỉnh táo, hãy cảnh giác lại, hãy sáng suốt lại. Đừng có đi vào những cái đường đó quay bay đâu. Đi vòng vòng lên mặt trăng chưa được quý vị ta. Đi vòng vòng bây giờ có Nga Xô đó cũng có con thuyền đó rồi. đó, Mỹ có con thuyền đó rồi, nghĩa là những nhà đại gia đó đăng ký, bây giờ cũng mấy chục người đăng ký rồi là, mà có một người đã đi rồi, đi đến chi gì, đi để có danh về cổ quảng cáo cái hàng hóa của cổ là, thấy không? Cổ đi mất 2 triệu về trong đó thương mại nó tăng lên nó gấp mấy lần là, có mục tiêu là, cho nên chúng ta ở ráng niệm Phật đi, bỏ đi quán pháp vô ngã không phải của mình đâu, đừng có tham, đừng có tiếc, tùy duyên mà làm, vì chúng sanh để tạo công đức cho họ và cho chính mình, thăng cảnh giới, đừng đắm chấp, thì đó là chính xác. À, của đất trả về đất, của trời cúng dường về trời, còn ta vãng sanh về Tây Phương, như vậy chính xác đó quý vị. Tất cả vì chúng sanh là đúng, còn vì ta, quý vị hưởng tối đa cũng là 70-80 năm thôi. Nếu mà con nhà quyền quý giàu sang, sanh ra đã hưởng phước rồi, khỏi cần làm, còn chúng ta làm thì mất hết mấy chục năm mới thành sự nghiệp, từ hết 30 năm, thì còn có 50 năm mà. 50 năm trong đó lấy trừ cho 20 năm già nữa, già đâu có hưởng được đâu quý vị ạ. Nó còn có 30 năm mà. Cho nên không phải của mình đâu. Quán pháp vô ngã, quán tâm vô thường, quán thọ thì chết. Thọ đó là khổ đó. Cho nên từ từ nhẹ nhàng thôi. Đức Thế Tôn chỉ có 3 y một bình bát. Đức Thế Tôn ăn một ngày, ngủ một giấc. À, dưới cây ngủ một giấc, 4 tiếng hồ à. Ngày từ 10 giờ đến 2 giờ thức dậy rồi, 4 tiếng à. Không có tiếng, ăn một ngày có một bữa thôi. Trước giờ ngọ ăn xong rồi á, các thầy đó đều thiền định, nhập thiền định. Rồi không có thì khởi phát ra, Đức Phật khai thị. Cho nên Ngài luôn luôn giác. Còn chúng ta luôn luôn ngủ à. Cho nên bây giờ hãy ráng nương theo đạo tràng, hãy ráng nương theo thầy trụ trì. 3:30 chuông đánh rồi phải dậy à. Nhớ nè, dậy trong đó vệ sinh xong rồi 4 giờ lên chánh điện. Mình còn hơn Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 2 giờ đã dậy rồi là. Còn mình 3:30 là. Đúng nè, mình còn nghỉ trưa. Nhưng mà Ngài ở trong đó thật sự Ngài luôn luôn định trong đó, không cần nghỉ trưa. Cho nên thời khóa ở đây đó quý vị, tính ra đó, từ 4 giờ cho đến 10 giờ tối, 4 giờ nó trong đó thì đó là 18 tiếng. Nếu mà làm thật sự đó, trong cái đó, quý vị nhất định có công phu. Vô trong đó chấp tác, có giờ chấp tác. Giờ chỉ tịnh với ăn nhìn lại chỉ có khoảng 3 tiếng đồng hồ à. Quý vị còn 15 tiếng đồng hồ tu hành. Phải thật sự làm được như vậy, đạo tràng cối thẳng là, đại tràng huy hũ là. Sáng trong đó thức dậy 4 giờ bắt đầu vô công phu. Nếu nè, chị ăn trong đó cũng nửa tiếng rồi chấp tác, tăng phúc báo là có sinh hoạt, có thiền định, có học kinh, có tụng kinh, có tu hành. Tu hành trong mọi thời, cho nên giữ trong đó cái tâm giác nó nhiều hơn cái tâm ngủ. Cái điều này phải cần thanh niên mới vô nổi. Còn lão trong đó khó. Cho nên học Phật đó trẻ tốt quý vị. Trẻ tốt. Còn để lớn rồi sao? Lớn rồi nó hết năng lực, bớt năng lực rồi. Cố gắng không phải là không được. Nhưng cố gắng để vượt qua. Chứ để vượt qua cái chướng ngại đó. Mà hay nhất đó là khoảng 20 tuổi trở xuống bắt đầu là tối thắng. Trong vòng á, chúng ta nhập đạo tràng 3 năm đầu, 5 năm đầu phải cải sửa lại sinh hoạt đức hạnh và tăng trưởng từ nghiệp chướng, từ tội lỗi và tăng trưởng phúc báo bằng cách là vì đạo tràng phục vụ. Tu ở đó chứ không phải là tu mới tăng lên phúc báo. Có phúc báo thì thân thể mới khỏe, trí tuệ mới sáng suốt, hoàn cảnh môi trường mới hòa hợp, rồi từ đó quý vị mới học giáo. cho nên người xưa nhập đạo tràng có thời gian họ khai ngộ. Chúng ta bây giờ cũng cái phương pháp đó, mình nó phải tăng trưởng phúc báo, năng lực, và sao có năng lực, có định rồi, quý vị tu hành niệm Phật sẽ thành tựu. Cho nên ở nơi đây quý vị thấy hòa thượng á, biểu diễn cho chúng ta thấy, hòa thượng á, cho chúng ta là ngày á 8 tháng phục vụ á 4 vị 5 vị, ở trong đó có 3-4 vị xuất gia và một lão cư sĩ, với ngài nữa là 5, gánh nước chẻ củi ở trên đồi đó, trên núi đó lượm củi rồi đi chợ giặt giũ nấu ăn, đó là phục vụ chúng sanh để tăng phúc báo. Sau đó thời khóa của ngài là sáng 300 lễ, ăn cơm rồi kinh hành đó, lễ 200 lễ, và tối 300 lễ nữa là một ngày, ngày lễ 800 lễ, lễ Phật 8 lễ, tiêu nghiệp chướng mà. Sau đó cái vị trụ trì ở đó cùng sống chung đó giao cho ngài 3 quyển Sớ Sao, Viên Trung Sao và Di Đà Yếu Dạy, và ngài đọc, ngài thấu rồi phải vẽ ra cái biểu đồ của 3 cái bộ kinh đó. Tu trí tuệ 8 tháng trong đó, trừ nghiệp chướng, tu phúc báo, tăng trí tuệ, ngài ở trong đó phải như vậy mới trừ được nghiệp chướng phiền não. Cho nên ở đây trong đó chúng ta làm niệm Phật được, các em nhỏ vào trong đó cũng phải nương theo tổ. Một ngày trong đó 16-18 tiếng đó quý vị, là nếu mà làm đúng trong đó thật sự năng lực phúc báo trí tuệ sẽ tăng trưởng, niệm Phật nhất định vạn sanh, không bị xen tạp ở đời trong đó. Trong đó 3 năm làm chấp tác, rồi ở trong đó tăng lên để mà dẫn chúng, hướng dẫn và tự mình tu hành. Ai học giáo thì học giáo, ai học pháp khí thì học pháp khí, ai học đó, ở trong đó dẫn chúng sanh niệm Phật đi y như vậy, họ có phúc báo rồi, họ có thể thọ cúng dường. Cho nên nó mới vô mà cứ ngồi ăn trên ngồi trước là nó tiêu hết à. Cho nên phải vì chúng sanh phục vụ, từ đó chúng ta mới dẫn chúng sanh có phúc báo, có trí tuệ mới độ được chúng sanh. Cho nên nó thọ thì khổ đó, thọ ít ít thôi. Nó Phật á, chỉ á, ngày ngủ chỉ 4 tiếng thôi, bây giờ chúng ta 6 tiếng, 8 tiếng được rồi. Đó nè, 8, 3, 24, còn 16 tiếng kia để mà sinh hoạt, để mà tu hành. Thì đó là chính xác. Ngủ 6 tiếng thôi, buổi trưa chỉ tịnh 1 tiếng, 2 tiếng nữa, thì là 8 tiếng mà. Đó. Rồi trong sinh hoạt của mình ở trong đó, còn 16 tiếng còn lại, hãy tỉnh giấc để phá danh, văn, lợi, dưỡng, phá ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng, mà cần nhất là tài sắc danh thực thùy. Phá nó thì thân thể tâm tánh chúng ta mới ra sáng suốt, mới nhẹ nhàng, còn thọ nhiều thì chết là thọ thì khổ là chứ, nói chúng ta đừng có thọ là bởi vậy. Cho nên ráng cố gắng, nhất là những người mấy em mới vào đạo phải có công phu như vậy. Sáng nào phải tập dậy sớm, thức khuya dậy sớm, đệ tử Quy cũng dạy chúng ta như vậy. Phải coi trước coi sau, đóng cửa tắt đèn, đó là nhiệm vụ của các sa di, của các chú mới vô trong đó. Hãy có trách nhiệm, hãy có nhiệm vụ để mà giữ cho đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ, để mà tiếp độ chúng sanh. Đó là nhiệm vụ của hàng tăng mà sa di mới vào ở trong đó, các sư bác phải học cái này, vì đó là cái nền tảng rất là quan trọng hơn tăng, hơn tỳ kheo. Cái nền tảng từ sa di thực ra, cho nên nó 24 oai nghi cùng 10 luật, 10 luật và 24 oai nghi là căn bản cho người xuất gia. Và thập thiện nghiệp đạo là căn bản cho hàng cư sĩ. Bởi vậy nếu mà có nền tảng căn bản đó thì chúng ta tu đạo không có vấn đề. Tất cả chướng ngại, phiền não, tập khí đều quy thần quy đức và dạt hết tất cả trên con đường thanh thang rộng mở. Một cái pháp môn này nhất định chúng ta thành tựu. Cho nên tứ niệm xứ đâu mà nhớ nha, niệm bốn cái cảnh: thân, tâm, pháp và thọ. Thân bất tịnh, pháp vô ngã, tâm vô thường và thọ thì khổ. Nhớ đừng có thọ nhiều quá, nó sẽ làm cho thân tâm chúng ta phiền não, không được sáng suốt. Rồi tứ chánh cần là ác đã làm thì bỏ, ác chưa làm đừng có làm, thiện đã chưa làm hãy cố làm, và thiện đã làm hãy tăng trưởng lên. Tứ chánh cần và tứ như ý kết túc là tự tại. Bởi vậy cho nên đó, tứ niệm xứ là buông xả, tứ chánh cần là bỏ ác làm thiện, tứ như ý túc là tứ niệm xứ là quán, là thấu được thân tâm pháp và thọ. Còn tứ chánh cần là bỏ ác làm thiện, tứ như ý túc là buông xả thì được tự tại, buông xả những cái trước đó quý vị, những cái gì nó vướng vào tâm đó, ngay cả cái thân này cũng bỏ thì còn gì còn nữa. Cho nên nó 12 điều này cần phải tu học ở đây, cần phải thành tựu ở đây, cần phải tạm ở đây, mình đớn như bản sanh mà không cần viên mãn. Nhưng đừng có tham chấp quá, không cần được đắc trong đó, nhưng mà cần ở trong đó đừng có ham đắm. Và chúng ta bắt đầu tu vào cảnh giới của Tây Phương: ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo Phật. Tu hành phải có căn thì mới có lực, không có căn lấy gì mà có lực, không có căn làm gì đoạn phiền não, không có căn làm gì trừ được nghiệp chướng. Cho nên cái căn nó quan trọng đó quý vị. Ngũ căn là tính căn, tiếng căn, niệm căn, định căn và huệ căn. Nó sẽ sanh ra tính lực, tinh tiếng lực, niệm lực, định lực và huệ lực. Cho nên tu hành phải có căn bản, là có nền tảng. Nền tảng đầu tiên là gì? Là tính. Tính vi tính là mẹ của chư công đức, xuất sanh tất cả thiện căn. Cho nên tính đó, tính cái gì quý vị? Ở tịnh độ này chúng ta phải tin cái căn của mình là, hãy tin ngài Ngẫu Ích đại sư nói, hãy tự tin trước chứ không phải tin ở ngoài. Hãy tự tin trước anh có năng lực, anh có thiện căn. Hãy tin tưởng sâu xa rằng căn bản của chúng ta là Phật căn. Đó là chúng sanh vốn dĩ đã thành Phật, chỉ vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà luân hồi trong lục đạo thập pháp giới không ra được. Đâu biết rằng chúng ta có đầy đủ đó quý vị. Chúng sanh thiện căn bất khả tư nghị, chúng sanh cảnh giới bất khả tư nghị, chúng sanh nghiệp báo cũng bất khả tư nghị. Đó là phần chúng sanh, người thiện, người ác, người lành gì đó, cảnh giới cũng bất khả tư nghị. Vậy mà chư Phật thánh lực, chư Phật thế giới, cảnh của Phật cũng là bất khả tư nghị. Nếu mà làm như thế nào, nó biến ra như thế đó. Vì vậy cho nên căn của chúng ta vốn dĩ là Phật là. Phật không bao giờ khi dễ chúng sanh, không bao giờ coi thường chúng sanh, mà Ngài dạy chúng ta hãy coi người nữ là mẹ ở quá khứ đi, hãy coi người nam, tất cả người nam là cha ta đi. Thì quý vị thấy, mình tin tưởng điều này, tất cả mọi người đều là một thể với nhau, một căn với nhau, tin tưởng nó dễ tu hành đó quý vị. Còn mà quý vị tin tưởng cái căn của chúng ta, cái ngã của chúng ta thì chết à. Cái vọng ngã đó quý vị, cái vọng ngã này nó chuyển biến quá nhanh, chúng ta chịu thua. A Lại Gia Tức chuyển biến đó, Phật trong thập pháp giới cũng bị nó khống chế, nhưng mà tứ thánh giới A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật trong thập pháp giới đó nghe lời Phật, cho nên gọi là tương tự tức Phật. Còn chúng ta phàm phu cũng có cánh tánh như vậy, nhưng mà chúng ta không nghe lời Phật, chúng ta là nội phàm, còn các ngài là ngoại phàm. Còn hàng Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ là minh tâm kiến tánh thành Phật, Ngài là Phật tuyệt. Muốn dùng thân nào độ thoát, họ có thể vì người đó hiện thân thuyết pháp, nhưng mà cái năng lực họ chưa viên mãn, họ có thể biến hóa trong một quốc độ thôi, phá một phẩm vô minh, chứng được một phần pháp thân, cảnh giới nó mở rộng thêm một pháp giới, rồi thêm một quốc độ, 10 quốc độ, 100 quốc độ, 1000 quốc độ. Duy A Mi Đà Phật đó, Ngài phổ chiếu vô lượng vô biên vô số quốc độ, tất cả cảnh giới, tất cả Phật quốc, Ngài đều chết chiếu tới. Cho nên Phật Thật A Di Đà tối thắng, chúng ta ké là hòa với quang minh của Ngài, chúng ta cũng đi đến tất cả pháp giới, tất cả thập phương. Giờ tính căn quan trọng đó quý vị, tính căn sâu dày, tính căn á chắc chắn thì quý vị mới có tính lực. Còn nếu không có tính căn, hôm nay cái chân này, mai cái khác, mốt thế kia, thì cái rễ của vị không bao giờ cắm xuống được. Mà mình phải trụ một chỗ, trụ tâm nhất xứ, không gì không giải quyết được. Trụ tâm nhất xứ, không gì không thành công được. Cho nên á, nhất định phải trụ. Tạm tạm rồi chúng ta đi á, Hoàng Dương, nhưng mà luôn luôn phải trụ ở một điểm, ở một xứ. Tịnh tâm của chúng ta là gì? Trụ vào một câu A Di Đà Phật, bất luận ở nơi nào. Cho nên á, người tu hành bậc xuất gia nhất định phải trụ sơn, nhất định phải là sơn tăng thì mới thành tựu. Còn ở dưới phố khó lắm quý vị, là căn tánh của ta mỏng, phúc báo kém, mở nghiệp chướng dày, mở chung quanh bà con cô bác láng giềng ngày ngày á, ngày ngày tới á, cho làm chúng ta xen tạp, thì quý vị không cách nào mà thành tựu. Cho nên nhất định phải trụ sở, nhất định phải án, phải thủ. Trong đó các vị á, theo á, hòa thượng nói tối thiểu phải 10 năm, 10 năm không xuống núi, vì đạo tràng phục vụ, vì đạo tràng học hỏi, vì đạo tràng phát dương cũng nơi đây. Sau khi 10 năm có lực rồi, quý vị mới dám xuống núi. Chưa có phải khai trí tuệ đâu, nhưng mà có định, phân biệt chánh tà, không bị ô nhiễm, không bị cái xấu ác bên ngoài nó chuyển đổi nữa, mà có vẫn có cơ sở, vẫn có nơi trụ, và khi đó đi về, đi rồi về, chúng sanh nương vào đó sẽ được độ. Ngài Lý Bỉnh Nam trụ ở Đài Trung 38 năm mới độ cho hơn 500 người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là 500 người, không phải đơn giản đâu quý vị. Ngài thật sự là hiện thân của Bồ Tát, chứ không phải thường là 38 năm không xuống núi. Ngài đi đó Đài Loan, Ngài đi đó Đài Bắc rồi đó, thì tối nhất định phải về, không ở đây. Không ở đây, Hòa Thượng Tịnh Không á báo cáo với Lý Bỉnh Nam, dạ con đi giảng pháp nơi này giảng bài này, nơi kia cũng lấy bài đó ra giảng, tự tại vô cùng, hoan nghỉ vô cùng, khỏi cần là phải coi bài. À, còn ở một lớp trong đó phải coi bài lại vỡ lại, còn đi đấy 10 đạo tràng, 100 đạo tràng, còn lấy bài đó ra thuyết cũng không, chỉ đổi nó một chút thôi. Lý Vĩnh Nam cười, à, ông á thù thắng, ông á tự tại, ông giải thoát, ông độ được ông thôi là. Làm sao mà độ chúng sanh? Quý vị à, một bài pháp làm sao chúng ta giác ngộ? 10 bài pháp làm sao chúng ta có công phu? Cho nên không có trường kỳ, không có miên mật thì chúng sanh khó mà độ được. Là tịnh độ cũng vậy, là ngài có hàng mấy trăm ngàn đệ tử, độ được trong đó hơn 500 người. Đây quý vị, Lý Minh Nam cười nói, ông tự tại lắm, hoan hỷ vui vẻ lắm, thấy không? Đi đâu cũng giảng, là cũng giảng bài này tôi sửa lại chút tôi giảng được rồi, là chứ còn mà cứ giảng, ủa hôm qua này giảng điều này rồi sao hôm nay giảng lại nữa, để cho người ta ngán rồi chán. Cho nên nó tự tại hoan hỷ giảng. Thì Lý Vĩnh Nam cười, ông độ được một mình ông là. Nhưng mà hòa thượng có cái nhìn của ngài, cái nhìn của ngài là không giống như Lý Vĩnh Nam. Ngài đó, Phật không độ người vô duyên, cho nên ngài lại là quảng bá để gieo duyên cho chúng sanh. Cũng là từ bi, là mỗi người có một hạnh khác nhau, người thì tụ lại để chúng thành công, người ở trong đó thì dùng phương tiện kỹ thuật để mà truyền bá Phật pháp cho hàng triệu Phật tử. Ngài đi cái hạnh đó là cho nên nó ngài trong đó cũng có cái hạnh của ngài, cũng thăng tiến cảnh giới. Và chúng ta nếu mà chân thật, nếu mà tha thiết nghe pháp của ngài cũng cảm ơn. Từ đó chúng ta dùng tâm chân thành mà niệm Phật, mà học giáo cũng thành tựu. Cho nên hay hơn hết, bảo đảm nhất là trụ sơn. Mai mốt làm sơn tăng là trời tăng. Đó là người dân trong quê mùa không biết gì hết, ở chạy trên núi thôi à. Đi hái rau hả, đi đốn củi, rồi sống trong đó, rồi sống trong núi rừng trụ sơn quý vị. Nhưng mà sao? Lên núi thành Phật đó. Núi trong đó, ở tại Nhật Bản nó có cái núi mà các tổ từ đó xuất sanh ra. Trong đó dưới cái chân núi nó có một cái tượng, có một cục đá lớn. Trên đó là nói là lên núi thành Phật, ở đó ít nhất phải 16 năm. Các tổ từ đó xuất phát ra, tổ của Nhật đó từ đó phát. Cho nên các ngài cái gì cũng biết hết, vì ở 16 năm mà. Cho nên cái gì cũng hiểu, thấu rõ năng lực trí tuệ đức hạnh. Cho nên đây hòa thượng cũng mong rằng các đạo tràng, nhất là các vị xuất gia, phải ít nhất 10 năm trụ núi, sau đó mới dám hạ sơn, mới dám cho xuống. Chứ mà cho xuống một cái nó bị bắt tiêu rồi, đi đâu bắt tiêu rồi, phải giữ lại có năng lực, có định, nhất định phải thấy được, phân biệt được thiện ác, nhất định phải có được định lực để mà khống trừ phiền não nghiệp chướng ô nhiễm. Cho nên ở đây quý vị, tính căn rất quan trọng. Có tính căn chúng ta mới sinh ra tính lực, có tính lực mới phản trừ được phiền não nghiệp chướng ô nhiễm. Không có cái lực này, quý vị tu như thế nào giả đó, bị ô nhiễm, cái hoa sen đó nó bị lủng rồi, nước bùn nó vô khỏi mọc luôn. Cho nên cái sen, hoa sen búp đó, nó búp lại, nó che lại, nó còn đang dưới nước, dưới bùn mà, nó chưa nở mà, nhưng mà nó có lực, nó có căn, nó bảo trì, nuôi dưỡng cho cái hoa sen đó không bị thấm ô nhiễm. Và đợi khi nó lớn lên, nó vươn lên khỏi mặt nước, nở tung trong không gian, thành tựu đó. Cho nên chúng ta nhất định phải theo lời tổ, thì mới thành tựu. Ấn Quang Đại Sư nói một đạo tràng phải không quá 20 người, không có bận tâm về vấn đề Phật sự, không có bận tâm về tất cả những việc, mà phải để hết tâm vào tu hành, tạo phúc báo, tăng trí tuệ, hầu mới có thể phổ độ chúng sanh là tính căn đồ kịp. Anh trụ một chỗ cho cái rễ, cho cái công phu anh cắm chặt vào tâm địa, cho cái đất tâm đó nó trưởng dưỡng lão thật, nhổ không lên là cái thân cái cây đó quý vị, nó nhỏ nhỏ như mấy cây cổ thụ đó, nó lên có 1 tấc mà cái rễ nó 3 tấc nắm không được là còn cái bụi cỏ đó ngon rồi sao coi đó xum xê kéo một cái giật cái lên. Chúng ta phải là rễ chính, không được rễ bạc. Học phải nhất môn thâm nhập, trường kỳ chuyên tu mới phản trừ được các nghiệp chướng phiền não. Tính căn có, tính lực mới phát sanh, tu hành mới tăng tăng, mới thăng tiến. Còn không có căn, rễ bàn nó xè xè như vậy à, người ta nắm một cái là lên liền là. Bây giờ lão thật giống như cổ thụ nhổ không lên đó quý vị. Họ chân thật, họ tha thiết, họ trung thành niệm Phật, không lay động, không lay chuyển. Trong các hàng tăng ni trong đó, họ định trong pháp môn mình. Khi có căn rồi, có lực, họ mới có thể hoàn truyền cái tinh túy của pháp môn, của tông môn cho chúng sanh à. Còn vẫn là cỏ, vẫn là bèo, mình truyền cái gì? Không? Phải đạt được cái tâm, ít nhất phải vô được thịt, hay hơn nữa phải vô vào xương, phải vào tủy của pháp môn mình, thì mới chúng sanh mới có lợi. À, thưa quý vị, cho nên đây đó, Ngài Ấn Quang Đại Sư biểu diễn, Ngài trụ ở Phổ Đà Sơn không xuất hiện 30 năm, giữ cái tàng kinh cát đó, ngày ngày lao chùi tàng kinh cát, và sao chép kinh điển, và đọc kinh điển 30 năm. Cho nên nó biểu diễn cho nó, tôi cũng phàm phu như mày, tôi tu như vậy. Và Ngài ra độ thế 5 năm. 5 năm trời trong đó văn sao còn ở lại, vang âm vang cả 9000 năm mặt á. Ngài đã đánh ra Như Lai thần trưởng, động hết, chấn động hết tâm của chúng sanh, giống như sư tử hổng. Cho nên đây chúng ta phải làm như vậy, chấn thức từ đây là từ nơi này tỏa ra các nơi. Tịnh độ có căn, tịnh độ có năng lực, tịnh độ chân chánh phát triển, đặt được cái nền tảng tại cái núi Linh Thiêng này là. Đó là nhiệm vụ, đó là trách nhiệm quý vị ạ. Ngọn núi này đã sừng sững ở đây mấy ngàn năm rồi là. Để mà tỏa đi long mạch tới tất cả các nơi, mọi miền trên đất nước. Tỏa đi sang đây nói. Hôm nay tôi biết là người ta đọc trong đó báo cáo cho tôi biết, đây là núi xưa cổ nhất, linh thiêng nhất, và cái long mạch nó ở đây chảy dài ở trong đó tỏa ra khắp nơi. Nên chúng ta phải ráng cố gắng. Người Trung Quốc đã qua đây để chấn mạch, chấn điểm đó quý vị. Nghĩa là cái gọi là điểm những cái mạch đó, đừng cho phát triển quá chết, ảnh hưởng. Nhớ định chúng ta ở đây niệm Phật y pháp, hộ pháp thần, long thiên hộ pháp, chư đại hộ pháp sẽ mở long mạch ra là. Tôi tin tưởng vì Ngài có thiên nhãn, vì Ngài có trí tuệ thấu biết tất cả là cái đinh chỗ nào dễ là. Các vị thấy nhưng chúng ta nhìn đây nó cộm cộm biết có cái đinh, lấy cái búa nhổ ra cái thịt. Cho đại hộ pháp thấy chúng ta tốt lành, hoa tốt đẹp cho nó chịu tu, nó bị vướng vướng, lấy cái búa ra đây, Ngài nhổ cái đinh ra là mất cái đường đẫm, tự nhiên cái luồng sinh khí, luồng long mạch lại tỏa đi tất cả, để an định, để tạo phúc báo, để tạo ở trong đó công đức, để cho cái vùng này nó được an định, không có bị qua những thiên tai nhân họa. Đó là nhiệm vụ của chúng ta đó. Những người đó hàng đầu lãnh đạo, hướng dẫn để cho cái miền linh thiêng này thật sự là cái mình, một cái núi linh, một cái núi giác, trong đó vượt qua thời gian không gian, vững vàng trụ ở nơi đây kìa. Đó là cái núi Ba Vì đây nè. Mấy ngàn năm là không phải đơn giản đâu là. Cho nên chúng ta nhất định phải bảo tồn, nhất định phải duy trì, nhất định phải phát huy cái năng lực, cái linh khí, cái linh thiêng của nó. Nhất định tổ tông sẽ tới gia trì ủng hộ cho đàn con đàn cháu, làm cho nó xuất sắc, làm cho nó viên mãn, làm cho tròn đầy. Và chúng ta công đức phúc báo hồi hướng về Tây Phương, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, một đời thành tựu đó. Cơ sở có, nền tảng có, địa linh có, nhân kiệt có, nhân hòa địa lợi rồi cái gì à. Thời tiết nương theo địa lợi nhân hòa mà cảm ứng. Họ ở trên đó không phải tự ý đâu, mà họ cảm chúng ta, cho nó hùa theo. Nó tụi nó tốt rồi, cây lấy mây che nó chút, tụi tốt rồi, cho nó lạnh lẽo, rưới ánh sáng xuống chút. Cho nên các ngài nương theo tâm của chúng ta, nương theo linh khí của chúng ta, cái địa phương chứ xứ sở của chúng ta, mà các ngài ban phúc xuống. Cho nên thiên thời là dựa theo nhân địa, dựa theo ở trong đó nhân hòa địa lợi mà phát triển. Cho nên chúng ta biết Phật sở hành xứ, quốc ấp khâu tụ, mị bất mong hóa, thiên hạ an định, quốc giới quốc giới dân an. Nơi nào có Phật pháp thì nơi đó người nào mê đó không ai mà không được khai mở. Thiên hạ trong đó trời đất, trong đó tâm tánh, trong đó xã hội đều an định tốt đẹp. Lời ở trong kinh Vô Lượng Thọ đó quý vị, chúng ta đem Phật sở hành xứ, Phật ở đâu? Ở đây, ở trong kinh điển, ở trong tâm của các ngài. Chúng ta mở tâm ra, mở ra cái tâm đón chào Phật pháp, thì nơi này là Phật sở hành xứ. Phật xuất hiện, Phật hành hoạt ở xứ sở này, ở nơi này. Không có nơi nào mà không được hóa giáo hóa, thiên hòa hòa thuận, binh qua vô dụng là. Thiên thời địa lợi, tất cả những cảnh giới xấu ác đều không có tác dụng, và binh lính vũ khí qua đây vô dụng, không khởi tác dụng. Tin lời Phật đi, chúng ta người con Phật y giáo phụng hành, thì các ngài ở trên biết là hồi xưa đó, trong đó giao cho An Dương Vương một cái nỏ thần là vì sao? Vì dân lành đang sống đây mà giặc nó tới chết là, cho nên giao cái nỏ thần là đúng nè. Bởi vậy cho nên nó đừng có lo, có chuyện gì đó ngài phóng qua một cái tỏa chiếu tụi sợ chạy hết à. Tại sao? Vì tâm lành cảm ứng đến cảnh giới lành, vì tâm thiện cảm ứng với thiên long hộ pháp, vì chúng ta tâm tốt cho nên cảm ứng chư Phật gia trì. Ngài có thần thông là, ngài có đại lực là, cho nên đem cái quả đất này qua một xứ sở khác cũng được nữa mà chúng sanh không hay biết. Quý vị thấy không nè, con trùng ở trong trái cam đó, cái quả tam sành có con trùng đó, quý vị đem về Hà Nội nó biết không? Nó biết đâu là. Quý vị đem về Móng Cái mấy trăm cây số nó biết không? Đâu biết đâu là. Chúng ta ở trong cái quả cam này cũng vậy là. Cái mặt trời, cái trái đất đó quý vị, như cái quả cam à. Giờ ngài hứng qua đất ra, qua chỗ khác được không? Được à. Hay biết không? Không là ngài bỏ vô vỏ sách đi, tân tân, đâu biết đâu. Tôi nói thiệt mà, cái vị bây giờ đem cái trái cây đi qua Mỹ coi, ở trong đó mấy con đó nó biết không? Nó biết đâu, đi qua hết nửa vòng trái đất mà tụi nó không biết là nó đã đi rồi là quý vị. Phải không nè? Thì chúng ta cũng vậy, cho nên đừng có lo. Phận mình mà tu theo Phật, học theo Phật chính chắn, đàng hoàng, thì tự nhiên căn lực phát triển, phát huy. Cái chỗ này quan trọng là đừng có lo. Mình có đạo nhất định có tràng. Đừng có sợ không có chùa, sợ không có đạo thôi. Cho nên chữ đạo đi trước chữ tràng đó quý vị là. Tràng là trường, là cơ sở đó. Có đạo nhất định các ngài tới thiết lập, không lo đâu. Để hết tâm sức, để hết tinh thần vào kinh pháp, phát huy nó, tu học nó và chứng nhập vào nó, cảnh giới sẽ quảng đại bao la. Hãy tin lời Phật đi. Phật nhập niết bàn, ngài nói ta chừa lại một ánh quang minh để mà cúng dường cho tứ chúng thật sự tu hành trong đời mạt pháp. Ngài đi rồi, cái đó Phật nói đó nha quý vị à, chứ không phải tôi nói đâu. Mà muốn á, coi đúng hay sai quý vị thử đi, thử tu thiệt đi, coi coi á có phúc báo của ngài tới hay không. Ây da, quý vị thấy không? Cái đạo tràng đó chịu niệm Phật á, từ hẻo lánh xa xôi không ai biết mà nó nổi lên quá lớn quý vị, quá hay là không có nói xa xôi gì, đạo tràng của thầy chân tính Hoằng Pháp đó lúc xưa đâu có gì đâu quý vị à, mới cái pháp hội đầu tiên, mới Phật thất đầu tiên chỉ có mười mấy chục người là, rồi từ nó thành mấy trăm người, mấy ngàn người là, cũng vì đâu quý vị tin tưởng học Phật, tu Phật, niệm Phật. Tin không? Trước mắt chúng ta đó là. Bởi vậy cho nên cái mùa niệm Phật tới, các ngài ứng hiện ra cho cái mùa nó không khí tươi lành đó nè. À, trong đó thời tiết tốt đẹp phải không? Nó có thể khai hoa kết quả phải không? Rộ lên tất cả mọi miền đều có niệm Phật được. Đều có ban trợ niệm, đều có người hướng về Tây Phương, đều có người học giáo, từ từ mở ra. Từ khi gieo hộp đó, bây giờ đến khi chúng ta nhổ mà cấy xuống nè, cái nào chân chính, cái nào nó lép, cái nào nó nhỏ, bỏ nó đi để cắm những cái mà tốt thôi quý vị. Đó, nó đang vô mùa đó, cho nên ráng cố gắng tin Phật đi, cảm ứng bất khả tư nghị, không lo. Có tính căn, nhất định có tính lực, lực đó phá trừ hết tất cả phiền não, nghiệp chướng, chướng ngại. Phúc báo nói chi đâu quý vị là. Cho nên Phật chưa có mở tài khoản, sợ chúng ta đắm chấp. Chứ mà ngài thấy được rồi cũng mở tài khoản, ký cho chúng ta một cái chết là ngon lành là. Thật sự như vậy, Hòa Thượng nói các ông cứ tu đi, đừng có lo. Đừng có nghĩ mai mốt không có Phật tử, đừng có nghĩ mai mốt không có chùa, không có đạo tràng. Chỉ cần các ông tu đi là. Nói các thầy đệ tử của Hòa Thượng đó, có tôi trong đó là. Ôi, tu ráng cố gắng mà tu, đừng có lo. Ngài sẽ làm hộ pháp cho. Kinh nghiệm quá nhiều, quá dày, à, kinh nghiệm thuyết pháp, kinh nghiệm bị đầy, bị đì, bị ém, à, hồi xưa, bị nén hồi xưa đó, cho nên ngài đầy đủ kinh nghiệm, cho nên ngài nó cứ tu, cứ thật tâm tu hành đi, rồi mai mốt trong đó sẽ có người ta hộ pháp. Mà thật sự bây giờ tôi không lo, không sợ, à, thế nè, mình cứ làm, đêm nào có duyên cái ngày đó, tạo dựng. Mình chỉ đem pháp, của mình là chỉ giữ pháp thôi. Đi con đường hoằng pháp, cái vị pháp đi trong đường hộ pháp. Mỗi người có một năng lực, mỗi người có phúc báo, mỗi người có công đức chân hòa lại với nhau để đưa đạo tràng tiến lên, đưa pháp môn vững vàng, thấu đáo chánh pháp xuất hiện. Không có nói năng bậy bạ nữa, là không đưa chúng ta những phương pháp tu hành chưa được chứng nghiệm là cái phương pháp này hay, thầy tu trước đi à, thầy tu trước coi coi có thành công không, rồi con tu sao, con yếu, con sợ, con không đủ lực, thôi thầy tu trước đi, đừng có dạy để mà làm cái vật thí thật cho một cái pháp môn chưa có chứng nghiệm là ở Mỹ đó quý vị, muốn ra cái thuốc mới đó thì nó nói người nào có bệnh đó ra đây, vô đây tôi chữa cho, nếu mà có vấn đề gì á tôi sẽ lo trọn đời luôn, đem cái thân để nó chữa bệnh, phải chữa trong đó chứng minh là cái thuốc đó có tác dụng, không phản ứng. Tại vì người ta không có tiền, người ta đem cái thân để mà cho họ thí nghiệm là, còn chúng ta không cần tiền bạc thì từ bi vô cùng, đem luôn huệ mạng pháp thân, thầy cứ muốn dùng gì dùng. Cho nên để các vị đó có những cái chiêu tốt đó, các vị thử trước đi. Khi thành công con hoan hỷ vui vẻ, con xin thọ ký, con xin được nhẫn lạnh, con xin được y giáo phụng hành. Còn bây giờ nó chưa chứng minh, thôi thầy đi trước đi, con đi sao, con sợ lắm. Nhớ nha quý vị à, mình phải rõ ràng y chánh pháp. Y pháp bất y nhân, thầy đó đúng vào pháp, đúng vào cái thời khóa, đúng vào cái quy chỉ, cái luật lệ của Phật, chúng ta hãy nương vào. Còn người nào mà hay hay một chút đó, khéo khéo một chút đó, nói hay hay một chút đó, hãy để ý nha. Thầy cứ thầy làm sao mà thầy chứng minh thầy tự tại, thầy chứng minh thầy không phiền não, thầy chứng minh niệm Phật của ngài thầy thành công, con xin nó bái là, con xin đảnh lễ, con xin thọ nhận là, nó chính xác đó quý vị. Hãy làm như vậy, đừng có để một đời này gặp Phật pháp, lại gặp được chánh pháp, đại thừa Phật pháp, lại gặp được đó tịnh độ tối thắng đệ nhất, chư Phật tán thán, chư Bồ Tát quy mạng và chư tổ sư y giáo phụng hành. Mà để chúng ta đem thử cái thuốc mới là kẹt lắm, là bây giờ có rất nhiều chiêu, có rất nhiều cách niệm Phật. Mà tôi nhìn lại á, ở trong luận, ở trong tổ không có nói là, cho nên tôi sợ quá, tôi biết thôi. Niệm ở trong đó, hãy niệm trong đó, niệm một cái chữ trong đó hết mấy phút giờ, một câu hết mấy phút là, biểu cái này, còn hay thì hay thiệt, nhưng mà trong kinh, trong tổ không có nói, thôi ngài làm trước đi. Một giờ chỉ niệm có mấy chục câu niệm Phật là cái gì à? Người vừa niệm vừa quán đó mà. Cho nên đó, thôi, cái này á, Ấn Quang Đại Sư niệm nó nói, phải niệm lớn tiếng, phải rõ ràng, phải minh bạch, không chậm, không mau. Thì nó được ha. Đang trong thơ nhắc nhở người niệm Phật của ngài á, Hạ Liên Cư đó, dạy chúng ta rõ ràng. Tôi cũng có giảng cái bài này rồi. À, tôi cũng có nói, quý vị có thể in cái quyển sách nhỏ này, thơ nhắc nhở người niệm Phật của Hoàng Niệm Tông. Nhớ nha, thơ nhắc nhở nha. Ở trong đó dạy chúng ta cách tu hành, phương pháp niệm Phật. Nó chính xác vì Hạ Liên Cư không phải người thường. Thế nè, ngài á, trong Phật thất đó, mà niệm Phật đó ha, vậy mà xá lợi nó nổi lên đó, chứ không phải là hỏa, không phải hỏa tán có xá lợi đâu. Mà đang niệm Phật trong đó, ở trong cái thất ngài á, xá lợi nổi lên đó là. Còn Ấn Quang Đại Sư á, ngài nói về xá lợi đó, thì đốt đó ha, thiêu đó ha, hỏa tán ha, khói đến đâu thì xá lợi nó rớt xuống đến đó là. Cho nên cái vấn đề này đó không thể nhìn con mắt thường được, mà ở trong đó chúng ta phải thấy được cái sự linh diệu của nó. Mà Phật không có nói về vấn đề xá lợi, đừng có đặt nặng vấn đề xá lợi, nói là có xá lợi thì vãng sanh, không phải nào. quý vị bệnh ung thư mà người ta chích hóa chất để chữa bệnh rồi chịu không nổi rồi chết, rồi cái xương của quý vị ngấm hóa chất rồi nó đốt lên nó thành ngũ sắc, quý vị kêu xá lợi là không phải đâu. Là cái chất calcium của quý vị đó, chất chất tinh tủy của quý vị đó, xương của quý vị đó nó bị chích hóa chất vô, hóa chất độc vô cùng để diệt hết, để bao vây hết tất cả con vi trùng ung thư, mà nó cũng vi trùng mình là nó tế bào mình cũng chết luôn, rồi ngấm vô xương vô tủy luôn. Đến hồi á chứ tôi nghĩ ủa sao mà kỳ quá ha, mấy người ung thư có xá lợi ngũ sắc. Cái chứ chợt ngộ ra ồ thì là hóa chất nó nhắm, nó ngấm vào xương tủy đốt với nhiệt độ cao thì thành ngũ sắc thôi chứ có gì đâu. Là cho nên phải thật sự tu hành, thật sự niệm Phật, chứ không nhìn vào những cái cảnh giới này, không nhìn vào những cái hiện tượng này mà cho là vãng sanh. Không có, là nó có xá lợi thì tốt, không có cũng không sao, miễn Phật tới tiếp dẫn được rồi, tứ đại này trở về tứ đại ai làm gì cũng được, ta hoan hỷ, ta chớp chớp, ta cười cười, ta mím mím, ta chắp tay, ta hoan hỷ, Phật tới phóng quang tới, đó là chính xác. Nhớ nha, vãng sanh là sống mà đi chứ không phải chết mà về đâu nha, phải hiểu như vậy. Còn sống trên giường bệnh vẫn còn sống, tự nhiên bà đổi sắc à, tội như tự nhiên bà hoan hỷ, là tự nhiên bà cười cười, là hỏi cái gì đấy, Phật nói không ra lời, chỉ Phật Phật vậy thôi, rồi á mím cười rồi chép chép niệm Phật theo, đó mới là cái tỷ lệ niệm Phật vãng sanh tốt đó cái gì, sống mới bảo đảm là vãng sanh, còn nằm đó rồi chưa chắc đâu. Hòa thượng nói đầu nóng thân mềm, không bảo đảm đâu. Quốc lộ số 1, nó đi từ Hà Nội, nó đi Huế, nó đi Đà Nẵng, chứ không phải là chỉ đi thành phố Hồ Chí Minh đâu. Nơi nào nó cũng đi được, chứ không phải chỉ chuyên nhất là từ Bắc ra Nam, từ Nam xuống Bắc, hai địa điểm đó đâu. Không phải từ đây mà nóng nó lên thẳng đến Phật đâu, mà lên cảnh trời, cảnh người cao quý nó cũng đi cái đường đó đó quý vị ạ. Đúng không nào? Cho nên phải hiểu Hòa Thượng trong kinh Vô Lượng Thọ nhắc đi nhắc lại cái vấn đề này. Phải là sống mà đi, không phải chết mà về. Nhớ, cố gắng. Mình phải đạt được cái công phu chắc chắn hoan hỷ, biết được ngày giờ ra đi là bảo đảm. Đó nè, mình biết được ngày giờ đã đi là phải thấy là vượt qua bệnh tật, vượt qua cái số mạng của mình rồi. Mà họ sửa được ngày giờ ra đi, nhờ thầy đây á, làm cái Phật thất vãng sanh, mà ngày thầy bận quá chưa được, biết thôi trước một tuần hay là sau một tuần tôi làm, thì họ có thể vậy ha, vậy thôi thầy đi làm ha, đi làm rồi tuần sau tổ chức Phật thất được, như vậy là công phu rồi. Cho nên cái điểm này nhất định chúng ta phải đạt được công phu. Công phu chỗ nào? Tính cặn. Không có tính cặn, không có căn chân chánh, không có thiện căn, cái việc khó vào. Tin tưởng là dù hoàn cảnh môi trường như thế nào, ta vẫn kiên quyết niệm Phật, cảnh giới nó chuyển đổi, về sau này sẽ phát huy lên. Chúng ta thấy căn bổn chúng ta có, dựa vào núi linh thiêng, pháp môn cũng chúng ta có, nó được cái chứng minh của một vị hòa thượng 60 năm tu hành, 50 năm, 50 mấy năm thuyết pháp chưa hề ngừng nghỉ, chưa hề ngừng nghỉ cả. Ở đâu lúc nào ngài cũng thuyết pháp. bây giờ lợi hại vô cùng, lúc nào cũng thuyết pháp, ngài lại biểu diễn trong sinh hoạt nó cặn kẽ, nó tinh tế hơn. Bây giờ ở trong đó Hòa thượng ăn cơm trong đó là một bài thuyết pháp. Nghe thấy không? Ngài ăn cơm trong đó bây giờ nó chững chạc, để cơm, canh, cái dĩa trong đó nó vô khuôn là ở mình để vô, mình biết ý để vô đúng chỗ rồi ha, rồi ngài lại sửa lại, nghiêm chỉnh sửa lại, nó còn xéo một chút, giống như chúng ta ngắm tượng nè, không? Làm pháp hội ngắm tượng nè, để nó hơi nghiêng chút. Thì ngài ngồi ăn cơm, cái chén của ngài, cái bông hoa đó, nó hơi lệch một chút, phải sửa lại. Cái đũa hơi méo, phải sửa lại. Cái muỗng nó còn ngã nghiêng, phải sửa lại. Cho nó chính xác, biểu diễn trong sinh hoạt chánh niệm, trong sinh hoạt định trong đó. Và ngài ăn cũng vậy, chắp tay trong đó, thông thả ăn trong đó. Và chỉ dùng có một cái khăn lụa, cái tờ giấy lụa để lau mặt đó quý vị, chỉ có một tờ thôi. Một tờ giấy đó vừa lau miệng, thấy không, mà vừa lau bàn. Ở trong đó tất cả chỉ có một tờ giấy thôi. Dùng cho nó hết tất cả. Và trân trọng vô cùng. Nó thẳng thắn vô cùng. Nó vuông vắn vô cùng. Ngài lao cái bên này, lại lật qua lao bên kia. Lao bên kia xong rồi đó, lại chở bên nọ. Đến khi cuối cùng ngài chở cái miếng giấy đó ra, để mà lấy cái cốc nước nó có cái nắp đó. Ngài vũ nó hồi xuống, mấy giọt nước rớt xuống, và lấy mấy giọt nước đó, lấy vẽ, lấy cái tờ giấy thấm vô và lao bàn, lao cái mặt kiến đó đó. Ngài lao, ngài ngó coi nó còn vệt hay không. Chúng ta lao chúng ta thấy vệt không nè? Ngài ngó trong suốt và không còn một vệt nào. Biểu diễn chúng ta một bài pháp sinh hoạt trong chánh định chánh niệm. Một đôi giày của ngài đi trong đó, mở 5 năm, 7 năm đi toàn thế giới mà không mòn, vẫn đẹp, vẫn là mới như thường. Hay đó quý vị à. Thật sự là phục đó quý vị. Chúng ta chưa làm chưa được, làm sao cũng làm được. Cái nón nỉ của mình mà trời lạnh nó nón nỉ đeo đó. Mình mà mang 3 lần, mà giặt 1 lần là trong đó là nhào nè. Vậy mà ngày đội năm này, năm kia 2-3 năm mà nó vẫn còn mới, tôi không biết. Thì ở đây đó cái việc, đó là căn bổn, từ cái nền tảng mà phát sanh ra. Cho nên ngài thực hiện đúng như đệ tử quy, ngài thực hiện đúng như trong thập thiện, ngài thực hiện đúng trên căn bản, nói chúng ta phải từ đó mà vươn lên. Và ngài tự mình chứng minh. Cho nên thật sự tôi phục. Tôi ở đây trong đó là người Việt Nam, nghe cũng chưa rành, cho nên tôi dùng mắt. Ngài biểu diễn tôi dùng mắt tôi chỉ. Còn đệ tử của ngài, các vị tăng, các vị ni đó, rút một cái 3 miếng giấy, chỉ có một vũng nước nhỏ nhỏ trên bàn đó, rút 3 miếng giấy chậm lên, do dục cho thùng ra. Không lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật chỗ này, cái miếng giấy đó nó rất là tinh trắng, trong sạch, nó rất là thẳng thắn, vuông vắn, để trong hộp nó rất là nó đẹp trang nghiêm. Chúng ta hãy trân trọng rút nó ra một tờ, xếp lại ngay ngắn, đó là lễ kính chư Phật. Phật là gì? Tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Tình là động vật, vô tình là khoáng vật, đều ở trong một chủng trí. Chủng trí là, cho nên chúng ta phải trân trọng lễ kính chúng, không được tự ý, không được ở trong đó dùng một cái tâm cẩu thả. Cho nên ở trong đây tôi để ý rất rõ ràng hòa thượng biểu diễn, mà các hàng đệ tử của ngài vẫn chưa học được. Tại tôi nên sao quý vị, cái căn này nó kém, cho nên lấy cái này nó thay. Cho nên tôi ngó hòa thượng, liếc hòa thượng coi ngài biểu diễn như thế nào. Thật sự biểu diễn, thật sự thực hiện đúng trong sinh hoạt, chứ không phải trước mặt mọi người. Đấy, là lén lén để ý, hòa thượng cũng làm như vậy, là không có người, hòa thượng cũng làm như vậy. Cho nên tự nhiên định huệ xuất hiện, từ trên nền tảng căn bản nó xuất hiện, từ trên sinh hoạt hàng ngày Phật giáo hóa chúng sanh, đi đứng nằm ngồi đó quý vị. Nên chúng ta hiểu được như này, thấy được điều này, từ trên nền tảng tính căn của mình từ đây phát hiện, từ trên nền tảng, từ trên căn bản mà bắt đầu lên. không phải cành lá đâu, nền tảng. Tất cả công đức, tất cả thập pháp, thập bát cộng, tất cả trí tuệ của Phật, thần thông của Ngài từ ở trong thiện căn này sanh trưởng ra. Thiện căn thập thiện đó quý vị à. Muốn lên thập thiện này chúng ta phải có cái quy tắc, cái nguyên tắc sinh hoạt, thì thay thế tiểu thừa Phật Pháp bằng Nho giáo và Đạo giáo. Nó phù hợp với Trung Quốc, với dân gian hơn. Nó dễ hơn. Còn mỗi cái đi ngủ dậy phải có bốn câu kệ. À, xúc miệng cũng bốn câu kệ. Đánh răng cũng bốn câu kệ. À, rửa tay cũng bốn câu kệ. Làm cái gì? Phật dạy chúng ta phải chánh niệm, lấy bốn câu kệ ra để làm. Tỳ ni nhật dụng đó quý vị là khó là. Trong đó những cái luật ở trong đó, trong kinh Phật rất là khó. Cho nên như vậy rườm rà quá, chúng sanh khó. Bởi vậy cho nên nó đưa đệ tử quy tắc của tu học của một người đệ tử, của một người con. Giữ cho chúng ta làm sao an định, chững chạc, bình tĩnh, đối xử, và từ đó định rồi trí tuệ sẽ vươn lên. Đi vào Phật Pháp dễ dàng. Đây là nền tảng đó, thì căn bản, tính căn xuất hiện đó. Đó nó dạy cho chúng ta rõ ràng là đọc cái quyển này chưa xong, không đọc được quyển thứ hai. Gần người thiện tri thức rất là tốt đẹp, gần người ác tri thức rất là hại vô cùng. Nó dạy chúng ta từng đó là muốn làm việc gì phải có sự đồng ý, phải báo cáo. Không cho chúng ta đi ra ngoài là không tự ý làm là việc tuy nhỏ cẩu thiện vi, bất cẩu, việc tuy nhỏ bất thiện vi, cẩu thiện vi thân tâm thương. Việc tuy nhỏ không có được cái tự ý làm, mà cẩu tả tự ý làm đó thì thân tâm thương, cha mẹ sẽ đau lòng là không dám đó quý vị, thầy tổ sẽ buồn là không dám tự ý quyết định. Giữ cho người học trò đó ở trong chánh pháp, không đi vào con đường tà pháp. Họ nghe, họ thấu, chưa có tâm phân biệt chánh tà, phải trái, rồi tự ý quyết định. Kẹt đó quý vị. Cho nên nó xa di đó. 24 uy nghi đầu tiên là hãy gần thầy không được xa thầy. Đó chứ không. Giữ cho một vị xa di nó vững vàng chững chạc, không khác gì tiểu thừa Phật Pháp. Chúng ta không có nền tảng căn bản này thì quý vị chạy vào đường sai sẽ không thành tựu trong chánh pháp. Cho nên nó ráng y giáo. Ở trong đó người tu hành phải có sa di luật đi, người cư sĩ phải có thập thiện. Mà chúng ta biết rồi, cái thập thiện không có dễ làm là ánh mắt của cái vị mà ở trong đó dữ dằn là bất thiện đó là, ánh mắt của cái vị mà cay cú là bất thiện đó là, lời nói của vị không có nhẹ nhàng là bất thiện đó là, lời nói của vị dãy dụa vùng vằng là bất thiện đó là. Làm thế nào cái vị sai nó một cái nó vùng vằng nó bỏ đi, đóng cửa phòng của nó một cái rầm, biểu nó làm thôi đi ra đi, lát nó bể chén tôi hết bây giờ. Biểu nó rửa đống chén là nó vô nó vùng vằng rồi nó để cái chén một cái cục bực tức đó, bất thiện đó quý vị. Cho nên phải giáo hóa từ căn bản, từ nền tảng, từ trong cái nền tảng, từ nhỏ, từ giáo dục nhi đồng truyền thống thì các em nó không dám vùng vằng, không dám dãy dụa. Kêu nó làm cái gì đó, thôi để ta làm cho hay hơn. Khó sửa rồi đó quý vị. Không được. Còn các em nó hiếu thuận, nó các anh các em nó hiền lành đó, từ nhỏ chúng ta đã dạy, chúng ta đã giữ gìn, cho nên các em tự nhiên thuận thạo, không bao giờ dám cãi lời, không bao giờ tỏ cái thái độ bất kính, không bao giờ dám tự ý. Nền tảng đó quý vị. từ đó chúng ta phát triển trong cái nền đó tinh hoa tối thắng của Phật giáo một cách hài hòa, một cách vững chắc, một cách vững bền và không có bị chuyển đổi, bảo đảm một đời này chúng ta thành tựu, nhất là ở trong pháp môn này, trở thành một người chân thật, hiền lành, chất phác, lão thật, niệm Phật nhất định vãng sanh. Là chúng ta đã làm cái căn bản nền tảng tốt đẹp rồi quý vị. Cho nên Phật nói là thiện nam tử và thiện nữ nhân, nhớ trong sinh hoạt của mình phải hòa nhan ái ngữ, phải khuyến dụ sanh tấn, phải cung kính tam bảo, phải phụng sự sư trưởng. Cung kính tam bảo là đối với thầy, đối với bậc thiện tri thức. Phụng sự tam bảo là ở nhà hai vị Phật sống cha mẹ đó cái gì? Đó là hiếu dưỡng, phải phụng sự là. Cho nên Phật dạy chúng ta đối với thầy, đối với cha mẹ phải như thế nào? Hòa nhàn ái ngữ, phụng sự sư trưởng, vô hữu xiểm ngụy sĩ khúc chi tập, không có được cái tâm tà vậy, phải tâm chánh trực, phải tâm chân thành, phải dùng cái tâm này để mà học Phật. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, có thể, có tự và có tha. Thể là chân thành không méo mó, trực trong đó nó chạy ra. Chân thành đó quý vị, không bị ô nhiễm, không bị biến chuyển, không có vọng tưởng, chân thành đó, thành kính đó. Và thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là tự thọ dụng, tha thọ dụng là đại từ đại bi. Có cái tâm như vậy tương ưng với tâm Phật, có tâm này tương ưng với chưa Bồ Tát, chưa giác ngộ, chư thánh, chư hiền, thì chúng ta dễ thành công là. Dạ, chúng ta xin tiếp tục. Cho nên chúng ta hãy từ trên nền tảng căn bản, hãy từ trong tâm chân thành của mình mà học đạo, tu đạo, hành đạo, chứng vào quả vị. Hãy từ cái tâm chân thành, hãy từ cái tâm chí thành, chí kính này mà làm pháp hội để cho mình việc phiền não nghiệp chướng nó tiêu, để cho cũ huyền thất tổ cùng nương theo trượng thừa công đức này mà thăng tiến lên cảnh giới tốt. Nếu mà ở trên tốt, đó tốt lành ở cõi tốt rồi thì vươn thẳng lên và có thể thăng cao cảnh giới. Nếu mà ở cảnh giới xấu thì thoát khỏi cảnh giới đó và siêu thoát vào cảnh giới tốt. Cho nên chúng ta cố gắng, chí thành thì cảm thông, tâm hời hợt thì chỉ pháp hội qua lạc. Nên Ngài Lý Vĩnh Nam có 4 chữ thôi là, Hòa Thượng có 20 chữ, Ngài có 4 chữ, chí thành cảm thông. Chúng ta dùng tâm chí thành, không điên đảo, không vọng tưởng, không khởi những tâm nào khác, chỉ hướng về tam bảo và cảm tùy xứ kiết tường vân, thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thần là. Quý vị thấy ra núi non này mây đã tỏa rồi đó quý vị, là mây đã tới rồi, là những đám mây công đức, chư Phật, chư Bồ Tát, chư thánh, chư thần cảm ứng để vân tập vào đạo tràng của chúng ta rồi đó quý vị. Cho nên hãy cố gắng, giống như lời kinh điển nói, chúng ta phải dùng tâm kiên thành, đệ tử kiên thành, chúng ta phải dùng tâm chí thành, cảm ứng thập phương chư Phật tới mà hộ trì, chư lâm tiên hộ pháp tới ủng hộ, chư thánh, chư thần tới để các ngài hoan hỷ vui vẻ, cùng tham gia pháp hội với chúng ta là trưởng thừa công đức này, nương vào uy đức này, nương vào thần lực này, chúng ta hồi hướng cho cổ huyền thất tổ, cho anh linh chiến sĩ, cho vong linh đồng bào tử nạn, cho tất cả những oan hồn uổng tử, tất cả thai nhi bị oan ức chết, cho tất cả chúng khổ nạn đã bao đời bao kiếp vì quốc gia, vì dân tộc, vì vấn đề này vấn đề khác, thiên tai nhân họa mà đọa vào những cái đường khổ xấu đó, thì ngài các ngài cũng trưởng thừa thân công đức này mà để mà triển khai, bao nhiêu thiên binh thần tướng cũng tới đâu quý vị, là để mà trấn cho cái núi này, để giữ gìn non sông đó là. Cho nên chúng ta hoan hỷ vui vẻ, chúng ta y giáo phụng hành, hồi hướng công đức cho các ngài, hồi hướng cho địa linh nhân kiệt này, cho vùng núi này vẫn vững vàng, tỏa đi những dòng nước mát, long mạch đó triển khai cho tất cả mọi miền, nhất là ở trên miền Bắc này, cái đầu rồng ở đây đó quý vị, sẽ sống, sẽ bay, sẽ thăng cao, sẽ bay tất cả, giữ vững cho con rồng cháu tiên bất khuất, vững mạnh, tương tồn, vững vàng, độc lập cho người dân hiền hậu, hiền hòa, mà dũng mãnh, mà trí tuệ, mà son sắc nhất của dân tộc Việt Nam. Chúng ta nhất định phải làm. Nên đó, đây trong 3 ngày pháp hội, nhất định các ngài sẽ tới. Chúng ta tin tưởng như vậy. Và chúng ta dùng tâm chân thành của mình nhất để hướng về. Hướng về trong đó chư Phật mười phương, hướng về Tam Bảo, hướng về Tổ Tông, hướng về cội nguồn, hướng về ở trong đó chư thánh chư thần, đó, hướng về các ngài, hồi hướng công đức trong đó, và chúng ta nguyện một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.